3 tuần trước mình đã học những phần nào thì hôm nay con xin phép được ôn tập lại. Từ 3 tuần trước mình vẫn còn đang ở trong phần nghi lễ các cái nghi thức chuẩn bị. Các nghi thức chuẩn bị có 6 phần à. Thì đầu tiên là quét nhà với lại bày biện các cái món đồ cho hợp pháp. Và thứ hai đó là cúng dường ạ. Phần thứ ba đó là ngồi theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na với lại dâng lời thỉnh cầu và quy y ạ. Thì ở trong tư thế ngồi thì ở trong tuần đầu tiên của tháng này thì thầy có hướng dẫn lại tư thế ngồi là về việc mà mình lúc mà mình đã ngồi xuống theo đúng tư thế 7 điểm rồi, điểm thứ 8 là điểm mà tập trung vào hơi thở. Thì phần tập trung vào hơi thở là nội dung là để là mình tập trung vào việc mình ngồi thiền và giúp cho tâm không bị tán loạn. Thì bất cứ lúc nào mình đang tập trung vào hơi thở và mình mất sự tập trung, có nghĩa là mình phân tâm nghĩ đến những chuyện khác ngoài hơi thở, thì lúc đó mình dùng cái kỹ thuật để mà mình quay trở lại với cái đối tượng thiền của mình bằng cách là mình sẽ đếm hơi thở 7 lần hoặc là đếm đến 21 lần. Thì khi mà mình đếm đến 7 lần rồi và mình tập trung trở lại được rồi, mình không đếm nữa. Hoặc là mình đếm đến 7 lần rồi mà mình vẫn còn bị tập trung, rất là khó có thể tập trung vào hơi thở. Thì lúc đó mình đếm tiếp tới 21 lần. Sau khi đếm tới 21 lần mình tập trung vào hơi thở được rồi thì mình sẽ không có đếm nữa. Lúc đó mình chỉ giữ sự tập trung của mình vào hơi thở mà thôi. Thì đó chính là phần tư thế ngồi trong phần nghi lễ, nghi thức thứ 3 ở trong 6 cái bước. Trong nghi thức chuẩn bị trước thời tiền thì trong cái phần phần thứ ba này còn một phần nữa sau cái thế ngồi thì mình sẽ khởi tâm mình đọc lời quy y. Thì hôm trước thầy có dạy đọc lời quy y. Quy y ở đây là mình quy là mình nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Quy cái chữ quy chính là nương tựa, thì quy vào Tam Bảo hay là quy Phật Pháp Tăng, có nghĩa là mình hiểu là mình quy y vào mình nương tựa vào ba điều, đó là Phật Pháp và Tăng. Thì khi mình quy vào Phật Pháp Tăng thì mình phải hiểu được Phật Pháp Tăng là gì. Cho nên hôm trước thầy có dạy là Phật là người đã hoàn toàn thoát khỏi phiền não. Cho nên nếu mà mình thực hành và mình có thể mà mình thoát khỏi tất cả mọi phiền não luôn thì bản thân mình cũng sẽ thành một vị Phật. Và Pháp chính là lời dạy của Phật, như lời dạy của một người đã hoàn toàn giác ngộ, người đã hoàn toàn thoát khỏi phiền não, đã dạy những gì để giúp cho những người theo sau có thể cũng giống như vậy, thoát khỏi hết tất cả những phiền não. Thì những cái lời dạy của Phật như vậy thì gọi là Pháp. Và Tăng là người thực hành đúng đắn lời Phật dạy với cái mục đích là cũng để thoát khỏi phiền não và hoặc là giúp người khác thoát khỏi phiền não, thì Tăng là những người như vậy. Rồi nếu như thầy cũng có dạy là nếu bản thân mình thực hành đúng tất cả những gì mà Phật dạy, thực hành một cách đúng đắn lời của Phật dạy, thì bản thân mình cũng là một phần của Tăng luôn rồi. Cho nên khi quy y thì mình hiểu là mình quy vào Phật Pháp Tăng, và Phật Pháp Tăng với cái ý nghĩa là như là phần vừa rồi, Phật là người đã hoàn toàn thoát khỏi phiền não, Pháp là lời dạy của Phật, và Tăng chính là người thực hành đúng lời dạy của Phật. Điều quan trọng ở trong quy hôm trước thầy có nhấn mạnh rất là nhiều lần với nhiều ví dụ khác nhau, đó chính là niềm tin là điều quan trọng. Thầy có lấy ví dụ là khi mà mình mời Phật về, mình tỉnh Phật về để mà mình cúng dường thì mình có tin là Phật đến nhà mình hay không. Thì mình phải có được cái niềm tin vào Phật là Phật sẽ đến nhà của mình. Hoặc là lấy cái ví dụ là nếu mà mình nghĩ đến Phật ở một cõi tịnh độ rất là xa mình thì liệu khi mà mình gặp khó khăn thì Phật có đến để giúp mình hay không? Có đến kịp để mà giúp mình hay không? Nên mình hãy nghĩ Phật ở rất là gần mình. Thì một cách mà thầy hướng dẫn để mà mình nghĩ là Phật ở gần mình đó là mình hãy nghĩ khi mà mình nương tựa vào Phật, mình hãy nghĩ Phật lúc nào cũng ngồi trên đầu mình, cũng như là ngự ở trên đầu của mình, thì để mình cảm nhận được cái sự hiện diện của Phật rất là gần mình, để mình tăng niềm tin vào Phật. Bởi vì niềm tin là điều rất là quan trọng khi mà mình quy y, mình nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Dạ, đó là phần đọc lời quy y. Và khi mà mình đọc lời quy y xong thì qua sang phần thứ tư của 6 cái bước chuẩn bị này. Phần thứ tư là phần thỉnh cầu luồng phước. Và nói là thỉnh cầu luồng phước có nghĩa là mình nghĩ đến có một cái luồng phước ở trước mặt mình và mình cầu nguyện với luồng phước. Và phần này là phần đầu tiên của thời thiền, là bởi vì ở phần này sau khi mình đã đọc lời quy vào Phật Pháp Tăng rồi thì mình nương tựa vào Phật Pháp Tăng, thì thì khi mà mình nương tựa Phật Pháp Tăng thì mình hình dung có một cái luồng phước đại diện cho Phật Pháp Tăng ở phía trước mặt của mình, ở trên đó có tất cả Phật và tất cả Bồ Tát, và sau đó mình cầu nguyện để mình phát sinh được công đức từ luồng phước đó, thì đó chính là một cái bước để mà bắt đầu với thời thiền của mình. Thì thời thiền của mình sau khi cầu nguyện luồng phước thì sẽ có những phần tiếp theo, nhưng mà phần này sẽ bắt đầu thời thiền của mình. Thì để mà nghĩ đến một luồng phước như vậy thì đầu tiên hôm trước thầy cũng có dạy về ý nghĩa của luồng phước. Luồng phước ở đây là có rất là nhiều ý nghĩa. Đầu tiên đó là nơi cư ngụ của toàn thể Phật và Bồ Tát. Dạ, để cho sinh để mình dễ thấy hơn thì chắc con chia sẻ thêm cái hình của luồng phước. Chắc con share toàn bộ cái màn hình của con để mình dễ theo dõi. Và đây là hình ảnh về ruộng phước. Thì ruộng phước là nơi mà cư ngụ của tất cả toàn thể Phật và Bồ Tát. Cho nên mình có thể thấy là phần chi tiết này thì thầy sẽ hướng dẫn mình thêm nữa vào những cái buổi sau. Thì về phần này thì con chỉ nói sơ và tóm tắt lại những gì mà thầy đã hướng dẫn hôm bữa trước thôi. Thì phía dưới luồng phước này, cái chỗ mà con chuột trên màn hình con đang chỉ, tất cả các Phật và các Bồ Tát mình có thể thấy ở đây. Còn phía sau lưng của vị ở trung tâm này chính là các tổ sư từ dòng truyền thừa mà xuất phát từ Đức Phật Thích Ca, từ truyền xuống cho đến vị tổ của dòng truyền thừa và đến vị thầy của mình. Thì cái phần này mấy mốt thầy cũng sẽ giới thiệu, tại vì hôm nay được dịp con chiếu cái hình này lên cho nên con nói sơ để mình dễ nắm trong những phần sau. Thì luồng phước là nơi cư ngụ của toàn thể Phật và Bồ Tát, có nghĩa là tất cả Phật hoặc là Bồ Tát như thế nào thì mình đều có thể tìm thấy ở trên luồng phước, và mình hoặc là mình có thể nghĩ là tất cả mọi Phật và tất cả mọi Bồ Tát đều có hiện diện ở trên ruộng phước này. Và điều quan trọng thứ hai đó là tại sao gọi là ruộng phước? Tại vì ruộng phước này khi mà mình hình dung có trước mặt mình, đó là nơi có đầy đủ cả các Phật và Bồ Tát, có đầy đủ các vị tổ sư, có đầy đủ các vị hộ pháp, vân vân. Tất cả mọi sự truyền thừa từ Phật Thích Ca đến tới tận thầy của mình rồi đến mình đều có thể tìm ở trên ruộng phước này. Cho nên khi mà hướng về đó để mà hình dung, để mà nương tựa, để mà quy y rồi để mà cúng dường thì sẽ phát sinh công đức rất là lớn. Cho nên là cái nơi ruộng phước là cái nơi để mà mình phát sinh thật là nhiều công đức, cho nên gọi là ruộng phước. Ruộng phước là một thửa ruộng của phước đức, nên đó là ý nghĩa của chữ ruộng phước. Tiếp theo về phần ruộng phước là khi mà nói xong ý nghĩa của ruộng phước rồi thì sẽ ở trong sách Giải Pháp Trong Lòng Tay cũng hướng dẫn mình hình dung ruộng phước ở phía trước mặt mình như thế nào. Thì điểm quan trọng ở trong ruộng phước này đó là trung tâm của ruộng phước này. Trung tâm ruộng phước này, vị mà đang ngồi phần trung tâm này chính là tổ Tôn Khách Ba, là tổ của dòng truyền thừa. Thì không có nghĩa là mình nghĩ là tổ Tôn Khách Ba ngồi ở đó, mình nghĩ là thầy của mình ở trong hình dạng của tổ Tôn Khách Ba. Bởi vì khi mà mình hướng về ruộng phước, hôm trước thầy cũng có giảng là khi mà mình hướng về ruộng phước rồi mình thực hành, mình nghĩ thầy của mình ở trong hình dạng của tổ, đang ngồi ở phần trung tâm của ruộng phước này. Đó là mình cũng thực hành cái sự kết nối của mình với lại vị thầy tâm linh của chính mình. Cho nên khi mà mình nghĩ về ruộng phước, mình hãy nghĩ rằng ở phần trung tâm của ruộng phước này chính là vị thầy tâm linh của mình, vị thầy hướng dẫn đạo cho mình, đang ngồi ở phần trung tâm của ruộng phước và ở trong hình tướng của tổ Tôn Khách Ba, có nghĩa là trong hình dáng của tổ. Thì ở nơi hình dáng của tổ này thì tổ sẽ ngồi ở trên một hôm trước có thầy mà giảng ở tiếng Tây Tạng thì có hướng dẫn về cái nệm ngồi. Thì mình thấy cái pháp tòa rất là lớn ở đây, cái chỗ pháp tòa rất là lớn ở cái chỗ mà con đang chỉ ở đây, cái tầng vàng dưới này mà có 1, 2, 3, 4 con sư tử này đang đỡ lên. Thì cái pháp đây chính là một cái bệ ngồi rất là lớn, đó là cái pháp tòa lớn. Thì pháp tòa lớn này ở trên có 11 tầng sen, mình thấy có cái bông sen thật là to. Nguyên cái khóm này là một cái bông sen thật là to. Ở đây sẽ có 11 tầng. Và ở trên phía 11 tầng này thì lại có một cái bệ ngồi nhỏ nhỏ nữa. Thì ở trên bệ ngồi nhỏ nhỏ này có một cái hoa sen nhỏ chỗ này. Thì ở trên hoa sen nhỏ này thì sẽ có một cái đệm hình tròn bằng là hình đệm mặt trời màu đỏ. Mình thấy cái đường viền đỏ đỏ nhỏ nhỏ này chính là cái đệm mặt trời. Thì thả lên trên đệm mặt trời đó là cũng là đệm hình tròn, mặt trăng là cái đệm trắng mà vị tổ đang ngồi lên. Thì hôm trước với ý nghĩa đó, thầy cứ hướng dẫn là trung tâm của vườn phước là vị tổ ngồi trên tòa sen, đệm mặt trời và đệm mặt trăng. Thì đệm tòa sen là tượng trưng cho tâm buông xả, là bởi vì lá sen mình hay gọi là hoa buồn. Hoa buồn là hoa mọc giữa đầm lầy rất là nhiều bùn, nhưng mà nó không bị bùn làm vấy bẩn, nên tượng trưng cho tâm buông xả, không bị vấy bẩn bởi những bám chấp của luân hồi. Đệm mặt trời là đệm màu đỏ, tượng trưng cho chánh kiến. Tượng trưng chánh kiến là cái trí tuệ mà mình hiểu rõ hết bản chất của tất cả mọi vật, cho nên mình sẽ từ đó mình sẽ không có bám chấp. Về đệm mặt trăng đó là tượng trưng cho tâm bồ đề, lấy ý nghĩa đệm mặt trăng tượng trưng cho tâm bồ đề là bởi vì buổi tối khi mà đi đường không có đèn chiếu thì mặt trăng chính sẽ là cái nguồn sáng để mà soi đường mình, khiến cho mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và an tâm vì mình thấy được đường đi. Nên tâm bồ đề thì cũng giống như vậy, nó sẽ khiến cho vì tâm bồ đề chủ yếu là xuất phát là từ tâm từ bi, cho nên sẽ khiến cho người khác được hoan hỷ, được vui, cho nên ý nghĩa đó mà gọi là tâm bồ đề. Thì với ba cái điểm đó là ý nghĩa của các tòa sen và đệm mặt trời với đệm mặt trăng là tổ ngồi. Và hôm trước thầy cũng có dạy ở giữa tim của tổ tông cách ba chính là Phật Thích Ca. Mình thấy cái hình này nó không có phóng to lên được hết cỡ để mà mình thấy rõ được mình thấy mờ. Có một cái vị mà ngồi ở giữa tim của tổ này, ngay trung tâm, ngay trước ngực, vị đó chính là Phật Thích Ca. Và ở giữa tim của Phật Thích Ca là có Phật Kim Cang Trì. Vì cái xanh nhỏ nhỏ, cái đốm xanh nhỏ nhỏ này chắc là mình sao không có thấy rõ được hình, tại cái hình này nó độ phân giải chỉ có như đây thôi, thì phóng lớn lên mình chỉ thấy được như đây thôi. Nên ở cái đốm xanh nhỏ nhỏ này chính là Phật Kim Cang Trì. Mình có thể suy nghĩ ý nghĩa như thế nào thì qua buổi sau thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Thì hôm trước thầy có hướng dẫn về cái phần trung tâm là cái điểm nhấn trước, tại vì phần trung tâm là phần quan trọng. Nên khi mà mình nghĩ hết về ruộng phước rồi, mình nghĩ đây là nơi mà có tất cả Phật với lại tất cả Bồ Tát đều cư ngụ và có đầy đủ tất cả các vị tổ, từ các dòng truyền thừa xuất phát từ thời của Phật Thích Ca dẫn đến tổ của dòng truyền thừa và đến thầy của mình đều có thể tìm thấy được ở trên ruộng phước này. Nên đây chính là cái nơi phát sinh ra niềm tin, phát sinh ra rất là nhiều công đức. Khi mà mình quay về nương tựa vào ruộng phước, nương tựa vào tất cả các Phật và tất cả Bồ Tát, và mình hướng đến đó để mà mình cúng dường, thì sẽ có rất là nhiều công đức. Cho nên cái cách hình dung là mình đầu tiên mình nghĩ đến ruộng phước như vậy, rồi mình tập một phần trung tâm của ruộng phước là nơi mà thầy của mình ngồi ở đấy, ở trong hình tướng, ở trong hình dáng của vị tổ. Và đó chính là những cái điều quan trọng về ruộng phước mà hôm trước là thầy có dạy. Thì sau khi mà mình đã hình dung ra có ruộng phước như vậy rồi, thì mình thấy rõ ràng cái nơi mà mình hướng đến để mình nương tựa và mình cầu nguyện. Thì sau khi mình đã hình dung rõ cái nơi mình nương tựa và cầu nguyện rồi, thì lúc này bắt đầu tới cái phần mình sẽ cầu nguyện ruộng phước. Thì lúc này mình sẽ nghĩ là từ nơi ruộng phước có ánh sáng hoặc là cam lồ sẽ tuôn chảy xuống thân thể của mình từ phía trên đầu, rót dòng cam lồ với là dòng ánh sáng xuống đến đầu của mình từ phía trên đỉnh đầu và tuôn chảy tràn xuống toàn thân. Và trên đường chảy của cái dòng ánh sáng với dòng cam lồ đó sẽ rửa sạch tất cả mọi cái ô nhiễm và mọi bệnh tật của mình. Đồng thời mình cũng nghĩ là cái ánh sáng và dòng cam lồ đó cũng tuôn chảy và sẽ rửa sạch và thanh tịnh hết tất cả mọi ô nhiễm và mọi bệnh tật của người khác. Và sau khi mà đã rửa sạch xong thì mình hoàn toàn mình trong sạch, mình không còn bị ô nhiễm, không còn bị đau khổ, không còn bị bệnh tật gì cả. Và mình cũng nghĩ điều tương tự đó cho người khác luôn ạ. Thì hôm trước thầy có hướng dẫn tới phần cầu nguyện ruộng phước, thầy cũng có nói với con là hôm sau thì thầy sẽ hướng dẫn chi tiết hơn, bắt đầu sẽ giải thích từng cái bậc ở trên ruộng phước này như thế nào và các cái vị ở trên ruộng phước này như thế nào, để mình hiểu và mình sẽ dễ mình hình dung ruộng phước khi mà mình cầu nguyện đến ruộng phước. Thì hôm trước thì thầy, trong 3 tuần trước thì các thầy cũng là chị hướng dẫn đến đây, cho nên hôm nay con ôn tập với lớp mình tới đây thôi. Dạ, phần ôn tập hôm nay của con bấy nhiêu đây? Dạ, nếu mà lớp mình có câu hỏi thì xin phép mình trả lời những câu hỏi mà con biết. Dạ, ở đây có câu hỏi là khi khi quán tưởng luận phước và thực hành nghi lễ thì đọc kinh gì hay là đọc chú gì và đọc như thế nào? Dạ, câu này hôm sau thầy hướng dẫn chi tiết về luận phước, thầy sẽ trả lời câu này. Dạ, câu hỏi là làm sao để biết người thầy của mình? Thì phần đó hôm trước thầy cũng có nói là đến cái phần nền tảng căn bản thì sẽ nói nhiều hơn về vị thầy tâm linh. Tại vì ở trong phần đó nói về nền tảng căn bản chính là vị thầy tâm linh sẽ hướng dẫn cho mình tất cả mọi cái pháp thực hành và tất cả mọi cái điều liên quan đến chuyện thực hành Phật. Tới cái phần mà giảng về ở trong sách Giải Thoát Lòng Tay, tới phần giảng về vị thầy thì thầy sẽ nói nhiều hơn về trả lời hết tất cả những câu hỏi này để cho nó được liên tục với lại hệ thống. Dạ, nhập thất online nhập thất online. Dạ, có câu hỏi là nhập thất online như thế nào, cần chuẩn bị gì? Thì cái phần đó là mình chỉ mới có thông tin ở trong các cái nhóm là thầy dự định sẽ có một cái buổi nhập thất online. Nhập thất có nghĩa là mình ở yên một chỗ trong một khoảng thời gian rồi mình thực hành Phật pháp theo một cái trong suốt cái khoảng thời gian đó thôi. Thì đến ngày 22 tháng 3 là lớp học là tuần sau đó, thì dạ con xin lỗi, là 22 tháng 5 là tuần sau, thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn là mình phải chuẩn bị như thế nào. Thì hiện giờ thầy chỉ nhắn là thông báo trước cho toàn bộ lớp là mình có cái buổi đó thôi. Câu hỏi là ảnh ruộng phước để cạnh ảnh Phật Dược Sư trên bàn thờ có được không ạ? Thì hôm trước cũng có một cái câu hỏi như vậy và thầy cũng có trả lời là bởi vì ở trên ruộng phước là có tất cả Phật và tất cả Bồ Tát, cho nên ảnh ruộng phước mình vẫn có thể để ngang hàng với lại các cái tượng Phật ở trên bàn thờ của mình được. Câu này hôm trước ở trên lớp thầy cũng có trả lời rồi. Câu hỏi xin hỏi là khi mình thực hành hàng ngày thì mình quán ruộng phước trước phải không ạ? Dạ, theo cái trình tự của phần hướng dẫn trong sách Giải Thoát Lòng Tay với lại cách hướng dẫn của các thầy thì đầu tiên khi mà mình bắt đầu một thời thiền để mình thực hành thì mình quy y trước. Mình quy y là mình nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Sau đó mình hình dung ra ruộng phước, tại vì ruộng phước là một nơi đại diện cho Phật Pháp Tăng. Ở trên ruộng phước có Phật, rồi có tất cả Bồ Tát đại diện cho Phật Pháp Tăng, đại diện cho Tam Bảo. Thì ở nơi đó mình hướng đến để mình quy y, mình nương tựa, sau đó mình cúng dường để mình tích góp công đức. Cho nên theo hướng dẫn ở trong sách với lại theo hướng dẫn của các thầy thì mình bắt đầu một thời thực hành mình với chuyện cầu nguyện luân phước. Dạ, có câu hỏi là hôm nhập thất trùng dịp đi phục vụ bầu cử, ban tổ chức có thể đề xuất thay đổi buổi được không ạ? Hoặc có video xem lại. Dạ, câu này con sẽ hỏi lại thầy. Quán việc tắm Phật bạn có kinh nghiệm gì không ạ? Về việc mình chưa bao giờ quán tưởng như vậy cả. Dạ, thực ra là mình có làm lễ tắm Phật đó, nhưng mà mình không có quán tưởng như vậy. Lễ tắm Phật là mấy, theo con biết thì mấy buổi lễ Phật đản thường là mình vô chùa đó, có cái Phật, có cái vị Phật Thích Ca mà theo hình dạng là đứa bé mới vừa sinh chỉ tay lên trời đó. Mình có lễ tắm Phật tại vì mình không có thực hành quán tưởng như vậy thôi. Thực ra là có lễ tắm Phật, lúc đó mình cũng có cái gầu nước để mình tưới nước lên trên thân của Phật. Thì cái chuyện tắm Phật hôm trước thầy có dạy đó là để mà mình, thực ra thân của Phật thì không có dơ, không có bị ô nhiễm, nhưng mà mình quán tưởng là mình tắm là để mình rửa sạch tất cả những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình thôi. Thì để tỏ sự cung kính thì mình chuẩn bị cái phòng tắm cho Phật rất là lung linh và đẹp, dùng tất cả mọi châu báu, đó là thể hiện sự cung kính của mình có tất cả những gì quý báu thì mình sẽ cúng dường lên cho Phật với lại tất cả Bồ Tát. Và sau đó mình dùng tất cả mọi thứ đẹp và mọi thứ tốt nhất ở trên đời này. Đó là thể hiện cái tâm thành kính cúng dường của mình thôi chứ không phải là xa hoa. Thì mình quán tưởng tắm Phật như vậy, đó là cái cách quán tưởng mình có thể quán tưởng theo hướng dẫn trong sách Giải Thoát không? Dạ, khi mình lạy Phật sám hối mình có quán tưởng đến ruộng phước được không ạ? Dạ, phần này là thời xưa mà thầy có dạy những cái lớp khác thì thầy trả lời là có, mình có thể quán tưởng đến ruộng phước. Mình có thể nghĩ hình dung ruộng phước ở phía trước mặt của mình, và khi mà lạy thì mình lạy hết tất cả Phật và hết tất cả Bồ Tát, thì mình vẫn có thể mình làm cách đó để mình sám hối. nhưng mà con cũng sẽ chuyển câu này lại cho thầy, có thể thầy sẽ có câu trả lời chi tiết hơn ạ. Dạ, quán tưởng là gì? Dạ, chữ quán tưởng có nghĩa là ở đây quán nói là quán tưởng đến ruộng phước, nghĩa là mình nghĩ có một cái hình ảnh ruộng phước thật đang ở phía trước mặt của mình. Giống như là mình nói là hình dung ruộng phước ở phía trước mặt, hay là nghĩ đến là có ruộng phước phía trước mặt, thì hoặc là quán tưởng ruộng phước ở phía trước mặt, thì tất cả những cái cách nói đó đều đồng nghĩa với nhau hết. Dạ, vâng, có cái câu ngày 23 tháng 5 là ngày bầu cử, có người phải đi phục vụ bầu cử. Dạ, con sẽ chuyển câu hỏi này lại cho thầy để xem có thể thay đổi được thời gian không ạ. Nếu mà mình còn câu hỏi thì mình có thể nhắn thêm vào trong các nhóm nhỏ, thì mấy anh chị trong nhóm sẽ chuyển câu hỏi đến cho thầy. Có một câu hỏi là nếu không thể thực hành được thiền thì có ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành tu tập giải thoát trong lòng tay, tu tập giải thoát trong lòng tay không ạ? Dạ, câu này con xin phép chuyển lại cho thầy, hôm sau thì thầy sẽ trả lời câu hỏi này. Dạ, con xin phép được dừng buổi ôn tập này ở đây ạ. Phần ôn tập này của mình hôm nay cũng khá là ngắn, chủ yếu là về phần quán tưởng, về phần ruộng phước này thôi. Con xin chúc lớp mình có một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin chào.